Từ đầu chí cuối mọi người cương quyết tu và thực hành cho đứng đắn thì đâu có bị loạn lạc, đâu bị khổ ví trong tâm mình, xé cái óc mình. Đó là giải thoát. Tu cứ quyết một đường đi mà thôi. Nhiều người dại dột quá, tưởng ta đây là bệnh hơn. Bỏ, tao chạy đâu. Chạy đâu, càng không đi chỗ thì chạy đâu, không có điển, không có lên trời được. Chạy đâu. Cho nên phải hiểu, cái đường lối của vô vi là văn minh nhất. Lúc nào cũng hợp thời, bất cứ thời đại nào. Bất cứ thiên cơ xảy đến đâu. Ta cương quyết là cả khai được cái hoạt động. Và nhiều người không biết. Chạy tâm chạy tập rốt chỉ khổ hơn. Khổ rồi đi về, đi về làm gì? Kiếm đồng tiền. Rồi bị đồng tiền vay xéo, chạy đâu? Cũng chạy ra lại vô vi. Vô vi hiểu rõ cái này không? À, chúng ta tu ta phải dứt khoát. Bỏ đời qua đời. Đêm đêm chúng ta sẽ tu ngay chút mai chút chứ không phải. Trong một tiếng là 20 phút có thể thành đạo được. Trong một tiếng 20 phút là nói dốc. Không có ông Phật nào mà xuống cứu người thế gian. Ông Phật hành để ảnh hưởng chúng người thế gian. Người thế gian chịu hành thì tiến tới chừng Phật mà tu. Không chịu hành không bao giờ có kết quả. Đợi lúc chết kêu bị Phật đó, bị Phật đó rước mình, không có. Không có vụ đó. Phật không có hộ phò nữa. Ta đã dứt khoát, ta đi lên. Là cái con đường dài đằng đẵng họ đã thành công. Đó là của quý của chúng ta. Chúng ta phải nắm lấy mà đi. Biết tất cả cho ta. Biết qua những khổ cảnh hiện trước mặt Ngài. Vẫn dứt khoát là tu. Ma quỷ hiện trước mặt Ngài. Phá quét. Gái đẹp đủ chuyện đó. Ngài dứt khoát. Diệt dục là tu. Mới thành đạo. Chứ vợ Ngài đâu có thua cô gái thế gian đâu. Đẹp lắm. Nhưng mà dứt khoát. Không. Không đếm xỉa được cái gì đó. Không tiếp tục hóa quả nhân sanh nữa. Mà chọn được tiến hóa. Thì Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả mọi việc. Bây giờ tất cả mọi người hướng về Đức Thích Ca. Phải Đức Thích Ca đã làm có một việc cho Ngài thôi. Chứ có làm gì đâu. Mà mọi người chạy theo đường lối để tu. Bây giờ chúng ta cũng là con người. Tại thế cũng như Ngài có tay có chân. Và chúng ta dứt khoát. Dứt khoát như Ngài để tu. Và vô vi cũng có người đã thành công. Và đã hành cho khi được. Bất cứ bão bùng đủ chuyện. Nhưng không có nản lòng. Cái chuyện nản lòng là chuyện quan trọng nhất. Không bao giờ nản lòng. Cương quyết truy tầm chân lý tiến tới. Thì có thành tựu tốt đẹp. Cho nên nhiều người bỏ dở cơ hội. Bỏ một năm thiền. Mất nhiều điểm. Muốn lập lại trật tự. Cũng khác gì. Dệt một miếng vải mà vẫn chưa đẹp. Bây giờ văn minh ta có miếng vải tốt. Thì chúng ta phải dùng cái diệu pháp để kết thành một luồng điển cho phần hồn tiến hóa. Tiếp tục dùng cái pháp khứ trực lưu thanh nó mới đạt tới cái diệu pháp thăng hoa cõi trời. Nghe lời tôi bên cõi âm nói đông nói tây nói hay lắm. Nhưng mà không có kết quả. Không kết quả chắc chắn bảo đảm không kết quả. Tôi đã nói bao nhiêu năm rồi. Không kết quả. Từ lúc tôi còn nhỏ tôi đã đi dự qua cái cảnh cái cầu cơ rồi đủ chuyện. Nhưng mà tôi thấy không có kết quả cho nhân sinh. Làm thôi thần kinh của con người suy yếu đi. Tạo hình tượng tốt đẹp. Nhưng mà người ta không có dũng chi tu học. Người ta ý lại. Người ta mê hoặc không phát triển. Nếu con tu tại con tu lỗi thôi. Nếu con mạnh lên, con dũng chí khai sáng con là người trách nhiệm khai sáng cái tiểu thiên địa mà không có của mà không biết xài đi xài của thiên hạ thì tự mình yếu đi. Cái phương pháp này là khai sáng cái tiểu thiên địa rồi mà mình không chịu làm, có xứ sở mà không biết khai sáng thì kinh tế phải thất bại rồi, điển yếu rồi, đứng bên nó rung rồi. Cái này ta mạnh, ta đã khai thác được cái điển là nhiều hơn. Điển là tiền gì trời đấy chứ. không có đô la ông trời mà nói chuyện gì trời, nó giúp.
Người ta chết mà đã thức không hàng thời chứ còn có thể sức ở bản
thể còn có chuyện được.
Cái
vía
à? Dạ. Ở bản thể mình nói nó nghe.
Dạ không, mà cái vía đó nói.
Cái
người đó nói.
Nói
gì ạ? Cái người đó bị con qua ngay cái cô mang lên Úc đó. Ừ. Thì cô em đó, ừ, cha cô chết thì cô tới khi mà kêu cô qua thì cô đứng đó cô niệm Phật thì thấy cái hồn ông thức ra.
Ừ. Sao
còn
khi mà ông chết thì cái hồn cũng đứng trên đầu chứ đâu. Ông người tu cũng đứng trên đầu.
Vẫn nói chuyện không mang
rồi. Còn người ác là chỗ thần, chỗ địa ta dẫn đi mất rồi.
Chứ con ngài nói thì chưa biết còn nó nói chuyện.
Bà con người ta cũng thích tới thăm nữa. Có ấm cúng, cuộc chết không ấm cúng, đó là đi rồi. Cuộc chết mà gia đình không ấm cúng, đó là dẫn đi rồi. Chứ sợ nè. Còn cuộc sống của người tu là nó lại hỏi chủ đám người. Nó vui. Nó đứng nói cho đâu. Cũng chào hỏi bà con đàng hoàng nhưng mà nó nhẹ hơn. Chứ nó con người không có chết. Cho nên tu già biến thành trẻ là cái hồn trẻ. Chứ đừng nghĩ cái xác trẻ. Các mượn mà mình tới đây mình mượn mà mượn ăn cướp luôn con trời cho được. Mượn thời gian rồi ra đi nhé. Xác thì là mượn.
Con ngay trong con băng thì nó hùng thức trẻ thức đi rồi. Thì cái
vía
còn lại nó còn nói chuyện
103 ngày
với bà con.
Được,
nó được. Cái hồn
vẫn điều khiển. Chứ không
phải hồn thức đi luôn
vậy. Ừ.
Cái hồn
vẫn còn ở đó. Cái hồn vẫn điều khiển. Cho nên tu pháp lý không có lo chết. Cứ là tu đi. Nhắm mắt tôi thấy ánh sáng là được rồi. Yeah. Tao sẽ trẻ thì tao không có già nữa. Nhưng mà phải làm là hành cho đúng. Yeah. Cho nên từ là vì sao nhớ nghe băng tư mà díu từ chữ một á, mới thấy có giá trị. Díu từ chữ một. Ông nói từ chữ một. Ông nói rồi. Bây giờ cái lời của ông nói lấy đạo tâm ra. Vậy đó thôi. Đức Bảo Đức Linh Bảo Thiên Tôn nói cũng vậy đó. Phải không? Phật mà. Cho nên vô vi nhiều tài liệu để so sánh ý thức và so sánh chứ không có cho ý lại. Nhưng cứ thế thế. Cái này nó vô đúng đường lối vô vi không? Nó ở chỗ nào mình thấy nó rõ ràng, không có bị lệ thuộc. Mấy thứ mà đề đầu mà lệ thuộc nó là ma quỷ, không có phải trợ Phật. Trợ Phật chỉ ảnh hưởng và thương yêu thôi. Có người bị tệ hại nhất từ tà dâm. Dâm tánh trở nên tà, dâm dục trở nên tà, coi chừng tuổi trẻ bị tưởng cái đó là thiên đàng, không phải thiên đàng đó, đi xuống dốc không có tiến hóa được, mà hồn không có tiến hóa được, nó nhắm mắt rồi thử bao giờ nó thấy ánh sáng, không, nó dâm dục cho dữ, nó ngồi thấy tối hùng và mệt mỏi thôi. Còn đằng này ta tu, ta cho hồn pháp luân thiền định, ta ngồi, ta nhắm mắt, ta thấy không thấy ánh sáng nhưng mà ta thấy rộng, ta sẽ đi tới ánh sáng. Nó rộng mở, nó vượt khỏi cái sức hút của hồng trần, nó đi tới ánh trần tốt đẹp. Cái bộ đầu thôi, vỏn vẹn chỉ có bộ đầu thôi, mà không có biết. Còn cái dục là nó chỉ hướng vào cái thân. Ngoại cảnh đem vô rồi tạo dục cho cái thân bất ổn. Còn cái tu mà thăng hoa lên nữa, để nhiệt điện, ánh sáng. Nó mới học với ánh sáng từ bi, rồi tới đi tới giai đoạn nó thấy nó là vô sanh. Thế gian không phải sanh như vậy. Tôi ở trong vô sanh, tự thức, thì mới chấp chi ta. Từ bi khai mở.
nghe nói cái ung thư trước khi mất có thể là coi phải sống những nghi thức phần nào phải làm khi đi thăm người bệnh hoặc đi thăm phần nào trước giờ phút lâm chung phần nào phải sắp hàng cũng như thế nào nghiệp lục tự di là như thế nào để trở về giúp cho phần nào được nhẹ nhàng siêu thoát v.v. Xin hỏi có đúng như vậy không?
Đúng, tôi nói vậy, mà đây chưa có điều kiện một người tu đàng hoàng nó phải có 12 lần sau nam sau nữ thứ hai bên rồi chắp tay tập đưa cho phòng ra đi thật nhìn thật còn không bây giờ chưa có ai thì tôi cũng có xin về trên để khi những người tu vô vi chết là được nhẹ đó thì những người tu vô vi trước có lãnh được nhiệm vụ những người đó tới cho họ tiếp tục cho trình độ của họ. Thành ra sau này mình có điều kiện đàng hoàng, tổ chức đàng hoàng thì mình có sáu năm sau nữ khi như trong cái bản mộng tư về đó mình làm đi như vậy mà còn được nhẹ chứ không có sợ mình cũng cứ nhỏ mỏ như thế.
Thì như này thì cũng số ông bà cha mẹ thì sau khi đó mình ăn những thức ăn đó có sao không?
Có cái gì chứ cũng sao ăn
một người ham
ham ăn thì làm đồ nhậu cho ngon cũng đổ thừa ông bà chỉ ở tù dưới địa ngục mang nhiều sách mình chặt đầu con heo chặt đầu con gà nhậu cái sướng thì vô sổ ông bà ở tù vĩnh viễn cho nên chúng ta cũng ngủ quả cũng chặt đồ rồi không nên làm những chuyện gánh tội cho người khác, không nên đốt vàng bạc, đô la đỡ xuống nó cũng không có xài, mà vàng bạc nó đâu có xài được. Cái đó là chuyện giả tạm được, mất công mất của ở đây của đến lúc cô nhi cứu người nghèo sao cần?
Thưa thầy, khi trong gia đình có người chết thì nên thiêu hay là chôn?
Thiêu là đối với người tu. Người tu có dấn thân khổ đạo, làm việc đạo phải thiêu đi sẽ rồi. Còn người mà còn sống lệ thuộc trong ngũ hành không nên thiêu, có sự chôn. Ở cái xứ văn minh này bây giờ tất cũng không có chủ trương thiêu. Chúng ta hiểu được chúng ta là người tu thiêu, còn người không tu thiêu đau khổ.
Vậy thưa thầy, chúng ta con xin lỗi, nếu mà thiêu thì có nên chờ 3 ngày sau khi chết không? Tại vì có người nói nếu thiêu trước 3 ngày thì hồn vẫn còn cảm thấy đau.
Thiêu thì phải để một tuần thiêu nữa, đúng không? 7 ngày có 7 ngày còn thấp.
nói rõ ràng, nói chuyện gia đình, bởi vì mình biết chuyện gia đình, trong này nó có ghi chép hết rồi.
thì nó đi một xung quanh mình để nó biết nó cầu cho nó biết là nó tin thét rồi bị nhập rồi không đi nhiều lần sinh học sinh sinh viên ở Việt Nam sẽ cầu cơ để đi thi cái đó xin cái bị đoạn đi đến làm sao không yên được cái đó tôi có cái gì rồi trước khi được chuyển đâu tôi cũng có đi cầu cơ tôi thấy mấy đứa nhỏ cầu cơ được hay lên thì sơ rồi đó xuống cầu còn là tôi để hai người ba người cầu nhẹ hết rồi tôi hơi dạng để mình nó chạy thét rồi tôi cho nó nhìn như nhập cho trong tay có chuyện gì tôi hỏi anh biết nhưng mà rốt cũng là không ai nó nói trước nó nói rõ là lưu đã nổ đừng làm chạy ra thấy mở được cửa đó là không ai nó làm gì đó mà ông thằng cũng khác ai đi làm gì đó từ từ đó tôi mới truy tầm đến tôi không phải không đó lúc đó tôi biết là muốn nhập sát được không được mà chờ ở đầu tay tôi hỏi gì biết và cái đó không được không có không có sự thật rồi thét rồi nó điều khiển được cái ốc mà mình gặp nó ở được nó kiên thiết cơ cấu nhà cửa là cơ đặt nguy hiểm cho nên những người đi học ở ngoài này hay là làm ăn hơi thất bại là xin cầu cơ thích đi hỏi cái chỗ ông lên và xuống rồi nó nói chúng được ít làm cái tình nhập coi chừng cái đó nó rất tinh vi và cái khối đó chỉ mang từ khối âm qua đây rất nhiều làm thay rất nhiều anh cũng có xem TV cô gì mà ở bên ngoài Cali của Colombia mà đi tới hỏi tôi cũng là thay đó hỏi đạo tôi là cũng là cái nhóm đó nhưng mà tôi tu về một đạo cô vi tu không à tôi còn gặp từ hai cái đó gì là không biết còn lần này mình đi trong cái từ đi tu học xây dựng thanh quan cái độ tha không có làm cái việc là chặn đứng cái sinh hoạt của họ có luật nhân quả rõ ràng họ làm họ phải không làm gì thế nào cái xác nó cũng yêu cầu đi theo đây tôi vì nó xong gì rồi thì nó lỡ làm hay luôn làm cái hậu quả sau này sẽ có tội khi đi mà còn cái mở đạo bằng lại hả cho nên người đời thì bây giờ một nhóm người này chứ không có nói đâu bây giờ anh nào anh tôi cầu cơ hay đó càng thử thì ngồi chạy ra tôi chỉ có kiếm kỳ gì nè mà không thấy mặt thì người đó là cái gì tôi coi ba chữ anh không đi thì cái chỉ đâu thì nghe đó thì mà không biết ai được cho nên bị gạt rất nhiều gọi ông nó qua nó gạt rất nhiều chỉ có tu vô vi đúng thực khoa học về nghĩ và thật không sợ mình chỉ có phát triển tâm mình trở về thanh nhẹ nay thì là ráng tu mai nó sẽ nhẹ không có nên ôm cái sự mà ngoại lai và nghe những cái ảo ảnh mà nói thỏ thẻ là tai là bị nghẹt đó là mình là không chấp nhận xuất phát từ ra kiến nghiệm thấy rõ ràng linh điện đó là cũng như con người đã sống làm chuyện còn không phục nắm lắm
theo sách xưa có dạy rằng nhân sanh hữu hạnh hiếu vi tiên và đức thầy có giảng trong băng rằng biết trời Phật không biết cha mẹ cũng còn có lỗi thì câu hỏi con liên quan đến mẹ con nếu có điều gì không phải xin thầy tha thứ cho. Vào năm 1983 thì hay tin mẹ con tự trận ở Việt Nam. Lúc đó quá bối rối con không biết làm sao. Con có điện thoại qua Canada thỉnh ý thầy. Thầy dạy rằng con hãy cầu nguyện cho mẹ con 49 ngày để cho mẹ con sống được siêu thăng tịnh độ. Từ đó đến nay mỗi khi anh tiền con đều cầu nguyện. Con xin thầy cháu không biết, do sự cầu nguyện đó, mẹ con có thoát được khỏi địa ngục hay không? Và nếu còn ở địa ngục, mẹ con có được hưởng gì nó sẽ thành tâm con hay không?
Không. Bởi vì cái cầu siêu của vô vi là rất có hiệu lực. Sử ấm lòng mẹ hiền. Nhưng ngày hôm nay bà cụ thấy anh tu mừng rồi. Không tin cứ sang tu rồi một ngày nào mẹ con tu cũng vui rồi. Không dễ gì có một đứa con tu lúc mẹ chết. Ở thế gian mẹ nó chết, nó nghĩ chia của cách nhà sáu động gia ca thì đại đa số. Còn cái đứa con mà tu để báo hiếu khó kiếm. Khi anh tiếp tục tu mà để báo hiếu cho mẹ còn hơn anh để đồng vàng. Cho nên những người đã chết chín xuôi và được con tu quý vô cùng, lúc nào cũng là ấm áp. Và những cái tia sáng mà chúng ta thường niệm Phật hàng đêm hướng về ngày thì nó còn phải có tội nặng như quy định của Diêm Vương đó, nó sẽ thay đổi, tình thế thay đổi hết, rồi được có cơ hội đi nghe giảng pháp và trở về những cái trường tu sắp đặt ở bên dưới. Nhưng mà ở đó có những khối du như người ta dẫn, có tâm thành thì luôn luôn người ta hướng độ cho, không có lo âu. Lo là mình quên mẹ. Căn bản mình niệm Phật là nhớ mẹ và nhận tiếng mẹ cũng như nhận tiếng mẹ. Lưỡng đắc chứ không phải là tu cho một mình của cá nhân. Càng tu đó là kêu mà báo hiếu. Anh nghĩ ở đời này cho tiền cho bạc cho mẹ báo hiếu ư? Không. Mẹ cũng phải chết. Và tu đã đem tia điển chiếu sáng suốt cơ mẹ, mẹ thức tâm tu thì mới là bao hiếu. Lúc đó mẹ đã tu mới đẻ được con, và khổ cực mới nuôi con lớn, lớn khôn lớn. Thì đó là cũng cái hạnh tu. Mà ngày nay cộng với người kế tiếp, ta là mẹ ta, mà ta tu thì mẹ ta là gì? Vẫn tiếp tục trên đường tu. Cho nên cái chuyện giải thoát có bằng chứng đàng hoàng, chứ không có nói bậy. Cho nên anh càng tu càng niệm Phật, bà mẹ sẽ được thăng hoa và có nơi ấm áp nhà cửa đàng hoàng. Lúc đó anh đi được xuất hồn ra, anh thấy trước hết là về thăm mẹ, thăm cha, có nhà có cửa, rồi thăm những người khác thế nào. Đang khóc hù hù như địa ngục. Lúc đó mình mới thấy cái may mắn của mình. Thấy không? Cho nên sau này anh tu rồi anh khỏe, anh thấy có đạo tâm, thấy rõ, truyền với họ cũng có những cái bằng chứng rõ rệt như vậy. Chứ không có nói cái chuyện u ơ và tu cầu cho chị đời này. Không có. Con người ta tu, mẹ mới được hưởng. Thấy không? Mẹ tu, con trai mới được hưởng này. Thấy chưa? À, con trai là hưởng được phước mẹ. Con gái là hưởng được phước cha. Cha có đẹp đạo đức, con gái linh nập lập được gia đình đàng hoàng. Cả cha thiếu đạo đức, bây giờ có tỷ phú, con gái có đàng hoàng, bị sức mẹ luôn luôn. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý này. Cho nên người mẹ rất quan trọng. Cho nên ngày hôm nay mẹ tu, anh mới được phước tiếp tục tu, chứ không phải cần làm nhà giàu rồi. Cái tu là giàu hơn tỷ phú, không phải là làm tỷ phú giàu hơn người tu được. Phải hiểu lầm. Nếu mà người giàu tỷ phú mà hơn người tu thì chết đâu có cần người ta phải tụng kinh. Nếu chúng ta chết không cần ai tụng kinh, tự đi, nó khác.
Thì mẹ con là một người thương yêu nhất trong đời này, thế thiên hành đạo đẻ ra con, thì con có cơ hội tu để thích tâm, thì mỗi đêm con phải hướng về mẹ. Sau khi niệm tu thiền, con phải cầu xin cho mẹ tên họ, bao nhiêu tuổi chết ở đâu được siêu thăng tịnh độ, thì mẹ sẽ nhìn lại tình thương yêu của con, đó là sưởi ấm cho mẹ. Mẹ không muốn mẹ chết mà con bị hoạn nạn. Mẹ chết rồi, mẹ thấy con tu là mẹ mừng vô sông. Không cần người mẹ nào mà mất đi mà thấy người con tu lại về hành hạ, không có điều đó. Con ngoan, con tu nhiều, mẹ con sẽ được phước. Đó là điểm chánh. còn điểm về chùa chiền thì con phải đắm tiền, phải cúng bái, phải xài một mớ tiền trên linh đình để cúng này kia kia nọ để cho mẹ con hưởng. Cái điều đó nó không có trực tiếp, mà chính con làm những điều ông Tam nói nãy giờ đó là điều trực tiếp. Con chịu tu thân, sửa tánh, khai mở, thức hòa đồng, xây dựng từ bi, không giận hờn ai nữa từ đây về sau.
Mình không có độ được, chỉ cầu cho cầu siêu một hai tuần lễ thôi. Trong cái thâm tâm nói như là con xin cầu nguyện cho tên gì đó bao nhiêu tuổi chết trôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ, cái ý nói thôi, không được bỏ miệng, chút vậy thôi. Là đằng này kia cái pháp hộ pháp người ta đã giúp cho mình, nhắc mình người ta giúp.
Thưa Pháp Lê, khi cái người thân nhân mà có người chết, mình nhà cúng ở nhà thờ, cúng ở chùa khác như vậy không ảnh hưởng gì cả sao?
Ăn thua cái người mà chịu tội, biết ăn năn không, biết sửa không? Còn sự liên hệ của gia trang mà mình chịu tu hành trì để cầu nguyện siêu độ cho họ, có, mình gỡ luồng điển thiện lành ở trong để họ sinh thức giác, họ được sáng suốt hơn và học mau hơn, thay vì 10 năm, 5 năm họ hiểu được, họ thức giác được, họ được về sớm hơn. Cho nên phải cần có sự siêu độ của anh em huynh đệ ruột thịt mà tu mới là cứu độ được, thực tâm tu. Còn lấy tiền mà chạy chọt như trần gian không có, không có ông nào nhận đô la thế gian hết, chạy mất con. Nhưng mà chỉ có huynh đệ mà chịu tu mới siêu độ được người. Và cái tu đó mình phải làm công quá nhiều, mình phải đóng góp nhiều, mình làm tạo phước nhiều, có dư phước mới độ người được. Thiên phước cũng chưa độ. Cho nên chúng ta tu đây rồi mỗi người làm việc gấp 2, gấp 3 người thường. Còn hồn làm việc, đời chúng ta sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chúng ta hành trình trong thực hiện từ bi thương yêu thì mới giải tỏa được những cái phần mà đang bị kẹt. Mình liên hệ, mình đang cầu cứu, mình mới gỡ được cái thanh điện tới những người đó, cảm động về trên, đo về trên cứu trợ cho. Cho nên nhiều người hiểu lầm rồi lẩn quẩn trong cái vòng bị gạt thôi, không giải tỏa.
Thầy có nói trong cái lúc mà mình thiền đó, mình có thể đi cầu xin cho như là linh hồn
trong đó, dạ. Cái đó là phải tu một, dạ, thời gian mới có đủ cái điểm. Đủ điểm tập trung rồi á, dạ, nó cầu thì cái điểm mình nó gỡ, nó chuyển ra đó. Cũng,
dạ,
như tôi để ý người nào là, như tôi để ý má nó mà nó biết, bà tu lâu rồi, má đạo đó. Bà không đi, không đi, tôi chuyển bà đi. Bà biết, ở Việt Nam mà không biết, kêu bà đi. À,
bà nói trước khi được, à, ra sọc đi, à, tám tới, rồi khi đóng thuê thì cũng có thể tám tới.
À, năm, khi bà thấy hay là đóng lúc thiện?
Bà ngồi thiện rồi bà.
Dạ.
Bà nói tới gì mà nguy hiểm là có tôi. Từ nào giờ vậy chứ mới mới đây. Thành ra bà thiền gấp á.
Thưa thầy, vậy thì bây giờ con mới thiền thì như con cầu nguyện cho linh hồn cho ba chồng con, bị ba chồng con mới chết đó, thì như cũng vậy
được.
Thì không
cái đó
có được không?
Đặt cái, dạ, hiếu, đặt cái vấn,
dạ,
đề hiếu tâm,
dạ,
được.
Dạ.
Con xin cầu nguyện cho cha con tên gì, chết ở đâu, trong, dạ, đâu, bao nhiêu, dạ, tuổi, được siêu thân tịnh độ. Dạ. Dạ, trong cái câu cuối cùng của mình, dạ, thì đủ rồi. Cái đó là con người phải có hiếu. Con người, dạ, không có hiếu không bao giờ phát triển nổi đâu.
Dạ, thì mấy tuần nay con cũng cầu xin vậy, nhưng mà con
để
cũng muốn hỏi thầy
phải làm
cho rõ hơn.
Yeah, yeah. Yeah.
Thưa thầy nói lại, rồi, được cầu xin cái linh hồn đó đặng được siêu thân.
Siêu thân tịnh độ.
Siêu thân tịnh độ, dạ, siêu thân tịnh độ.
Thân
con thì con không biết nói cái đó thì lên. Con lại nói là được sớm về quả phận, con nói
không,
là
được siêu,
dạ,
thân.
Siêu thân tịnh độ.
Siêu thân tịnh độ, nó dẫn đi lên. Siêu thân tịnh độ,
dạ,
mà đi lên để làm gì? Đi lên để học cái thanh tịnh, chứ không phải đi lên, dạ, mà để đi chơi rồi rớt xuống.
Dạ.
tôi siêu thăng tịnh độ.
Niệm bắt chánh bất cứ lúc nào trong ngày có thích hợp không, hay là bắt buộc là trong 6 giờ tối đến 10 giờ tối. Như vậy thì trong 6 giờ tối là giờ âm khí nhiều, có phải niệm bắt chánh là để giải âm khí ở 8 huyệt trong cơ thể không? Thầy chỉ vậy.
Đúng như vậy, bắt chánh là mình giải cũng như đi một vòng cầu siêu trên những cái dòng mà chúng ta đã ăn nó tận độ cho nó tiếp, rồi mở ra những cái gì trượt nó đã giải. Cho nên từ 6 giờ tới 10 giờ thì bắt chánh nó đúng hơn.
49 ngày là y, 7-7-49 là y phải ở nơi cái xác, ở nơi cái mã đó. Rồi sau này định luật cho y, nếu y có tội là y phải đi chịu tội. À, còn y được đi tu là người ta sẽ tới ta điểm đạo cho phần hồn được tu, nhưng mà phải đợi cái xác tan rã một năm mới đi được. Mấy người mà tu yếu đó, tu ở đằng này xuất hồn đi được thì nó đi lẹ. 49 ngày là nó đi rồi.
Chứ không phải là cái luật thế gian, luật thế gian mình còn chạy trọt được. Bây giờ ông bán pháo người ta nhiều rồi, giờ anh thưa thì người ta cũng có thể chạy trọt được vậy. Có tiền rồi, thấy không? Còn một ngày kia cái thời ấy suy xuống thì họ làm sơ sơ ngã. Cho nên mình đừng có quay móc chuyện người ta. Tu này không cần, cái đó không thành vấn đề.
Chào chị Tình Tình, đó là trường hợp mà cha mẹ mình già chết 20 năm rồi đó. Không biết có đầu thai chưa mà mình ở nhà mình cứ tiếp tục cúng kiến rồi mình thờ hoài đó. Mình không biết cái việc đó có tốt hay không. Tôi tình như ông Tám, ông Tám nói chuyện nó không sao. Mình cứ thờ cha tính mẹ, tức là mình thờ trời đất. Dạ. Xin ông Tám giải thích cho rộng rãi về điều
đó. Bởi vì cái tình thương của cha, trời là cha, đất là mẹ. Còn trong cái lễ nghi thâu ngắn lại trong cái gia đình là phải thờ cha mẹ. Để cho mình có trong cái gia can, có vợ con, nó phải tiếp tục cái hiếu nghĩa. Bởi vì chúng ta đi học vô trong trường cũng là đánh thức về cái hiếu nghĩa mà thôi. Còn ngay trong gia căn chúng ta lập cái trật tự về hiếu nghĩa, cái đó nó có đánh thức nội tâm của con mình, vợ mình, bà con, anh em, nó sẽ hạ gánh cho lòng lạnh. Vô nó thấy, à, thằng đó cũng hiếu, có hiếu cho nó thờ chú tôi. Nhưng mà trong lúc đó anh em nó sức mẻ với nhau, cảm tình sức mẻ, nhưng mà thấy, nghĩ tới chú nó thì nó cũng gần lại với mình. Cái chuyện hàm gắn của đời, từ đời qua đạo, cái đó là cái cao quý lắm, không có hại. Còn mình tu ở đây, tại sao mình tu? Mình tu để mở ra trở về thiên liêng rồi mình mới thấy cha mẹ của mình. Lúc đó là đích xác mình một kinh. Cái hiếu là cái gì, cái nghĩa là cái gì. Đó, nên phải có cái đó để ảnh hưởng mình tu. Cho nên không có thờ bậy bạ, không thờ cái ngoại họ. Cái ngoại lệ của trong cái gia can mình không thờ, nhưng mà mình chỉ biết thờ cha mẹ mình thôi, cha ruột mẹ ruột mình là đủ rồi.
Vì nó có tà khí, con cũng không gần được. Nếu tà khí nó xâm chiếm luôn con luôn á. Thương gì cái dâm đó nó làm cho con thương. Con là tu thôi. Có phần đó là họ đi nhà thương để nhà thương trị, chứ còn đó nó đang bị cái dâm nhập nó rồi. Có hiểu không? Nhà thắp nhang cho nhiều đó là chỉ rước dâm vào nhà không, mà không có Phật Thánh nào vô hết. Có hại thêm à, con tới thì nó sẽ xâm chiếm lần lần. Lo niệm Phật thôi. Ha? Việc mình lo làm hay việc gia đình mình làm không xuể, mình lo chi nhiều chuyện vậy. Họ có cũng có rốt cuộc họ cũng có phương tiện, họ có thể đi nhà thương đàng hoàng, họ đang điều trị bởi nhà thương. Còn có tâm mình cầu nguyện cho họ được tai qua nạn khỏi là quý rồi.
Nó có gì nó chứng kiến có. Mà cúng là để chi? Để làm kỷ niệm cho gia đình. Mà phải có cái tâm tưởng tới cha mẹ, cha mẹ mới về. Còn nếu ôi gì kệ nó cúng bánh hỏi thì chút nữa mình ăn. Ai về đâu
thì chút nữa không có gì đâu.
Đến cái ngày đó
là về. Có về nhưng mà mình phải có tâm mình tưởng với cha mẹ. Cái đó người ta có phép về được. Mà về chơi vậy chứng kiến chơi vậy cho con nó mang muốn gì
giải rồi.
Cái tâm tưởng là được. Không cần cúng cũng được. Cái ngày mẹ tôi chết tôi tưởng, khi mẹ tôi còn sống, mẹ tôi nâng niu tôi, thương yêu tôi bằng cách nào?
giúp đỡ tôi bằng cách nào. Ngày nay tôi đã được cái tình thương của cha mẹ cho tôi mới có sự sáng suốt để suy xét cái hành động của mẹ tôi. Bây giờ tôi phải làm cái gì hơn để tôi đền bù mẹ tôi. Tôi phải bảo trọng thân thể tôi và tôi thương yêu, tôi sẽ xây dựng cái con tôi ở tương lai để cho nó biết cái tình thương là cao quý, tình thương là giá trị. Thì cái nước bất hai dân ai, ta để truyền kiếp vậy để xây dựng với nhau, để đồng tiến. Người ta không hiểu một cái lễ cúng hồi trước ở bên Tàu, một cái lễ cúng nó có nhiều chuyện lắm. Nó mới nói lại cái lịch sử của cha mẹ, hồi trước ổng là quan gì, cái tánh ổng nắm tới mức nào, sau này bị ông nào mà lên mà đả đảo ổng, chịu hạ mình, sau hạ mình rồi ổng ăn năn ổng tu hành bằng cách nào. À, rồi ngày nay cái gia thế nó mới được yên như vậy. Bây giờ mình mới có ngày tụ họp để cúng kiến, và phải nói ra để cho con cái nó suy xét, nó tìm cái hay của cha mẹ nó, mà nó là con người nói tiếp để xây dựng cho cái xã hội tốt. Không có gì đâu. Hồi xưa người ta nói kỹ lắm. À, mà bây giờ mà anh ham chơi, cái ngày mà ngày dỗ cha anh cũng quên nữa. Dỗ anh nó kêu vợ mua cái gì cúng cho ông ăn đi cũng được thôi mà. Rồi thôi. Cho nó không ngồi nó biết nó suy nghiệm rằng hồi trước ông cha tôi cái nào tốt cái nào xấu. Cái xấu tôi gạt bỏ, tôi tìm cái tốt để tôi sửa tôi và ảnh hưởng con cháu. Tôi tìm như thế thôi.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy, nếu mà người chết trong 3 ngày mình thiêu có đau đớn lắm không?
Thì xác chắc miếng thịt ra coi, thịt theo nó còn máu đỏ, để chập cho nó đen. Cái đó là cái khi mà chết rồi á, cái điện nó ly tán, điện mới trợ cái hồn. Cái hồn cũng vậy, ly tán, nó không có biết đau đớn là cái gì, mà còn máu nó còn đau.
Nhưng mà trong 3 ngày không còn đau đớn.
Hết rồi.
Dạ. Với hai nữa là
sinh nữa.
Dạ. Thế như mẹ con chết như vậy, mỗi ngày con khỏi cần nguyện trong hơn 1 năm khỏi cần khẩn cầu.
Không, mình chỉ có mấy tuần thôi, 7-7-49 ngày.
Dạ,
tối mình
lo tu
mình
niệm thôi chứ khỏi cần nguyện.
Rồi cuối cùng mình phải lo tu.
Dạ.
Thấy mẹ chết thì mình sẽ chết.
Dạ.
Chết rồi tôi sẽ đi đâu, tôi cố gắng tu để tôi sang suốt, tôi tỉnh táo một chút lúc chết.
Chứ khỏi cần cầu nguyện tên mẹ mình nữa.
Không có cầu nữa hết rồi.
Dạ.
Mấy tuần đó xong.
Dạ, dạ.
Rồi để người đi học chứ.
Dạ, dạ.
Khi mà chị tới xứ Mỹ thì trình diện là nó cũng bắt đi học.
À, dạ, dạ.
Mấy người kia cũng phải đi học.
Dạ.
Cũng vậy á. Không có khác gì á. Ở dưới này trên mặt đất này thay đổi computer, là dưới âm phủ ta cũng thay đổi vậy chứ. Mấy giờ không phải là không có tưởng âm phủ là chỗ là mấy nó văn minh lắm, nhưng mà nó dạy cho con người dứt khoát. Xuống âm phủ mới là dứt khoát, không bị vạch cái tội trạng của mình là không chịu dứt khoát. Người nào cũng có tội xuống phải chịu cái tội của mình mới dứt khoát. Cho nên có cái luật nhân quả của trời đất.
Vậy bây giờ con khỏi nguyện cho má con nữa.
Thôi con tu là con cứu má thôi, là thiền thôi.
Dạ.
Niệm Phật, hướng về trời Phật đi.
Dạ,
dạ.
Tại vì con nghe nói chết trong 3 ngày con muốn làm cho nó mau đó. Chẳng khỏi có người ta nói rằng không có coi tuổi coi gì hết, trong 3 ngày thì con làm cho xong. Bây giờ con nghe nói 3 ngày làm vậy bà già đau đớn lắm, thành ra con hỏi thử đặng ba con có đi con làm không?
Ai nói đau đớn?
Bích Trân nói ai nói, còn có Quảng Hồ con hỏi lại.
Rồi nó biết ba đau chỗ nào.
À,
đau tay mặt, đau tay trái.
Mấy chứ không thôi cho ông liền theo
mình
liền.
Có cái ốc mình là sáng suốt hỏi nó đau tay mặt, đau tay trái. Nhưng mà bây giờ đau cái chân, đau cái đầu.
Con nói bữa nay cho nên con hỏi thầy với Trân nói một tuần lận thành. Con nói trời ơi má tôi vậy, má tôi đau lắm. 3 ngày tôi đã thiêu rồi.
Không sao hết.
Dạ, con thầy con
không
nói
ăn chung gì
vậy tôi làm bây giờ.
Tôi bây giờ chết rồi mấy bạn. Nấu ăn cũng được,
sao?
Xào chiên ăn không có sao hết.
Năm rượu ăn.
Hả, năm rượu uống cho nó đã, sống trăm năm. Bác sĩ Kiệt ngâm, cho bác sĩ Kiệt ngâm sát liền cho nó uống ngàn, sống ngàn năm nữa.
Thầy, thầy ba con mất là con cũng làm y, cũng 3 ngày con khỏi.
Không sao.
Dạ.
để dạ. cho nó sạch, cho nó sanh dòi vô, dạ. ai chịu
con
được.
Nói à, làm ba cho vậy cho nó xong, chứ con nói là ba ngày để tới trong tuần là lâu quá. Con sợ nghe nó đau đớn, trời ơi, vậy mình có tội lỗi.
Cho nên con người chỉ biết cái bề ngoài mà không biết cái hồn. Lúc chết thấy khổ, thấy tắt thở, tay chân cứng ngắc. Ô cha bà đứa khổ, mẹ đứa khổ. Cứng ngắc là ông rời cái nghiệp này tiến về cái nghiệp khác rồi.
Cảm ơn thầy.
Cắt miếng thịt là thấy rõ ràng à. Thấy nó đỏ rồi để cho mấy tiếng, ba ngày sau là miếng thịt nó hết đỏ rồi. Đi rồi, không có đó nữa. Chỉ có tu điển mới hỗ trợ cho điển được thôi.
Điển tháng xưa muốn hỏi thăm nhờ ông thăm chỉ giúp tôi mà cũng ngon ngon đó chị. Vì không phải nhận mất cái này.
Dạ.
Dạ. Như giữ cái kèo kêu muốn tục cả ngàn năm xưa.
Dạ.
Rồi tôi cũng làm hết rồi. Tính để làm mặt trận này kia.
Dạ.
Con sẽ có nghe nói tới cái hàng của nhà.
Dạ.
Tỏi vậy. Thờ cũng gì nữa.
Dạ.
Dạ. Tôi thì mới tụ đây tụ được rõ luôn.
Dạ.
Để cho anh ta ý dụng cái chuyện này có nghe là mà tôi cũng đang làm đây chứ. Tại vì tôi thương.
Dạ.
Chính em còn vợ ở mấy chục năm. Mà bây giờ cái không chức nghe.
Dạ.
Thì cũng buồn.
Dạ. Bởi vì cái phải làm phong tục của người Việt Nam hay là người Trung Hoa cũng vậy, ta làm thất tình 7-7-49 ngày, cái đó là làm để chi? Để cho con cháu nó tụ họp, rồi nó mới nhớ lại lúc bà cụ còn sống thế nào, đối xử với nó thế nào, rồi chị em tụ họp với nhau bàn tán nói chuyện về cái chuyện sanh tử của con người ở thế gian, rồi để cho nó xóa bỏ bớt cái sự thù ghét giữa người gia đình và gia đình. Nha. Thì cái chuyện đó tốt cũng có xấu, mà là vui vẻ cho gia đình thôi. Chứ còn cái phần hồn của bà cụ thì bà thường la giảng nội trong 20 ngày. Rồi bây giờ có giờ cúng mà cái gia đình mà cố gắng kính mến cúng, có sự ấn chứng của bà cụ, có về ấn chứng vậy một chút thôi. Chứ còn cái chuyện ai nấy làm. Nhưng mà ở đời này nếu mà chúng ta không làm lối xóm mà họ nói chết rồi bỏ như thế này kia nọ theo đạo Phật gì mà cúng cha cúng mẹ hay là ổng làm chồng rồi ổng quên vợ ổng này kia cái nọ, nhưng mà nghe là cái đó là cái phong tục gia đình nó bắt buộc nó đề nghị, những cái cụ lớn tuổi rồi cụ không nghe các con thì nó cũng kỳ quá. Cái đó làm để cho gia đình nó sum họp, có cơ hội cho nó vui vẻ trong gia đình, không có hại gì hết. Không có hại gì hết, không hại gì hết,
không hại gì hết.
Nó theo gì là cũng chơi cũng đồ cho nó vui vẻ trong gia đình
mình đi sao to gì đó mấy đứa nó bài nó quên nó lấy cái nó lãng phí quá
cũng lãng phí gì. Bởi vì cái cơ hội của cụ bà cụ chết thì nghĩa là cái ông làm rương cũng có công ăn việc làm vậy, như xứ mình sau này nó phát triển công xưởng hòa bình đây rồi công xưởng nhiều không có ai làm rương làm vàng bạc nữa hết rồi, đã dẹp hết rồi, muốn đi mua không ra, cũng như bên Mỹ đi đâu mà đặt cái rương bằng giấy được hả à, thì thét nó hết à. Cái tâm muốn độ cho gia đình, cho bà cụ, nghe đó, má tôi bây giờ có nhà lầu ở rồi, có người hầu hạ rồi, nhưng mà hồi bà còn sống là không muốn người hầu hạ, để bà chết mới đốt mình nộm đi hầu hạ. Mấy bà tàu cho lớn đốt cả chiếc xe Chrysler Oldsmobile, đốt cả chiếc. Tôi nếu mà được thì tôi cũng đốt 15 chiếc trước khi tôi đi, tôi xuống chiếc này hơn qua chiếc kia. Đốt đủ xe hết, xe lớn làm đủ hết á. À, bài xì lát cũng đốt nè, mà trượt cũng đốt nè, đủ thứ hết.
Đầu cơ thì chắc chắn là ma quỷ gần hơn. Còn tiên Phật không phải cái dễ kêu bật cọc. Tiên Phật phải rất thanh tịnh, thanh khiết, không phải là muốn sai lúc nào sai. Cũng như bây giờ chúng ta, con người có lòng tham cứ cầu. Cầu được việc này, người khác nó cầu giùm tôi, người kia nó cầu giùm tôi. Cái đó là sai trời Phật làm sao? là Phật nào chứng. Cho nên đại đa số là chỉ ma quỷ mà thôi. Cho nên luôn luôn người ta nói, những vị thiên tiên cũng nói đừng có cầu cơ. Cầu cơ là ma quỷ nhập, cũng ứng nói như trời Phật, chứ không có sự thật. Là người ta thấy rằng đại đa số là chỉ có ma quỷ nhập không à. Bàn môn tả đạo nhiều hơn thì người ta khuyên không nên chơi cái đó. Cũng có phần chân chánh là đối với người có điển và xuất hồn được. Trong lúc đó những người đó cầu mong ra có sự bảo đảm hơn, bởi vì họ thấy rõ người nào xuân cơ. Còn những người phàm không thấy rõ thì sẽ bị lợi dụng. Mà nhiều khi người ngồi đầm cốc đó nó cũng giả luôn. Bởi vì giả làm sao, nó nào giờ nó không biết chữ nghĩa mà làm thơ làm thi được. Nhưng mà phần thiên liên ứng trong bản thể nó giỏi hơn nó, tác thơ tác thi như Phật như tiên, biết tăng để tăng cho người phàm, rồi nói ra rất hay.
Cái đó là những người đó nó làm ma, nó ngỗ nghịch, nó sai lầm, nên nó không có sự chi phối ở bên kia, thấy không? Nó than đói, than khổ cái này kia cái nọ, rồi một thời gian cái mấy cái đó mà bị sét đánh là nó trống mắt, nó trống mắt, cho nên nó đòi nhập vô bản thể con người, bởi vì căn bản thể con người nó có ngũ vị, nó hưởng, nó sung sướng. Bởi vì nó được đối sách rồi, thuộc về con ma là đối sách rồi. Khổ lắm. Ngủ gốc cây, ngồi gốc cây, khổ lắm.
Con mẹ nó chết á, bị đau quá rồi, cứu nhanh á. Chết đây là sao lại có nhập được con người cô đó, nó bị nói là cũng là đang nói. Chết nói là bây giờ nói nữa, về cũng ăn cũng không được.
Đâu có ăn được, nhưng mà về đây nó về nó nói cái tình trạng của trước đó thôi. Nhưng mà những người đó nó về mà gặp những người cũng như là pháp lý đằng này, người ta hỏi tới một cách mà nó thành. Bởi vì nó thấy gia đình thương mến nó, một phần của nó mà một phần của nhà của người xác nữa. Nói cho gia đình tin. Rồi gia đình thổ lộ ra rồi nó càng ngày càng tin, càng ngày càng tin, bà xác mới kiếm ăn được. Mà nhiều khi ma nhiều hơn chứ là không phải là người chân chánh của gia đình nữa. Nó giả. Cho nên tôi nói, tôi có thằng cháu, nó có thằng con chết. Nó vô, nó gặp cái bà đó, bà ơi, nó lên, nó khóc quá, ba ơi. Bà hỏi cho ai, ai chết mà cầu, con, thằng con mấy tuổi, thì bà biết rồi. Thì đằng kia thiên liên, nó dồn cái vía của mình, nó biết công chuyện của mình, nó khóc la âm sùm, nói chuyện gia đình, nói đúng. Rồi tôi nói là bữa sau, á, mày cứ việc vô hỏi, mày nói tên mày đó. Tôi có cái thằng em, tên như vậy, như vậy, như vậy, nó mới vừa chết. Ở ngã tư Hồng Thập Tự, bây giờ bà kiếm giùm nó về đấy. Nói tên mình nó cũng có người về. Thì nó thấy xạo rồi. Tên tôi, tôi là Trần Hữu Lộc. Tôi có thằng em tên là Trần Hữu Lộc. Nó là Trần Hữu Lộc, nó nói Trần Hữu Lộc đi. Chết ở ngã tư Hồng Thập Tự. Mới chết hôm qua này, bây giờ bà kiếm nó về đây. Cũng có người về. Nó nói anh ơi này kia. Đi về.
Đúng,
bởi vì nghĩa là gia đình ta biết. Gia đình ta biết rồi, nó mượn cái vía của bạn nó nói. Thiên liên nó mượn cái vía nó nói. Những người chưa tới tuổi chết quan nó có quyền về. Đó, đúng một thời kỳ rồi nó đi chuyển kiếp. Nó chết quan. Nhưng mà chết quan á, nó cần gì phải cầu hồn, nó về trực tiếp nó nhập trong người gia đình.
Nhưng ngay bây giờ đó, mà đến cầu bông nó không cho ông lính chết ở Đức về nhập cho bà mẹ ruộng.
Nó chưa tới tuổi chết á.
Mới vừa chết xong rồi về gặp nhập ngay mà ở cho tới ngày hôm nay chưa
ra. Rồi nó đúng kỳ rồi nó phải đi à, đúng kỳ chuyển kiếp rồi nó đi. Nó làm cho gia đình nó yên rồi, cái đúng kỳ chuyển kiếp rồi nó đi. Bây giờ nó chưa tới thời kỳ.
Ông nhập vô là trước khi cái xác mang về nhà. Ông về đó ông mới sắp đặt bàn thờ này kia rồi, dọn cái chỗ để rồi ngày sau nữa sẽ đem cái xác ông về. Mà ông nói là khi mà ông về là được người ta dẫn ông, là tự ý đi được.
Tự ý đi chưa tới thời kỳ chết. Thành ra bên kia người ta không có thông nhận. Đúng không? Nó chờ chuyển kiếp. Đúng kỳ. Đúng kỳ cái người ta dẫn nó đi chuyển kiếp. Trở lại làm con người. Làm đứa con nít.
Nên trong khi mà họ nhập với bà mẹ thì hồn bà mẹ lúc đó đi đâu?
Hồn bà mẹ, bởi vì bà mẹ quá thương con, muốn con trở về với mẹ thì cái tinh thần nó xuống, tình nghĩa nó mới nhập.
Bởi vì
hai ra linh hồn nói chung, nhưng mà nó áp đảo linh hồn bà, nó không nói chuyện được. Nó chưa đúng kỳ, nó chưa đúng kỳ. Bởi vì nó đúng kỳ nó mới chết. Số mệnh, nó chưa đúng cái số mệnh nó chết được, là chết quang. Chưa đúng thì chết. Cho nên nhiều người nói là chết là định mệnh. Bây giờ cho mấy người thấy chưa có đúng kỳ. Có nhiều người đã chưa đúng kỳ chết mà mình ra mình giết nó hiện hồn gì trong nhà, thịt thương nó trước mặt. Giờ trước mặt chứ có nhiều người cũng bị chết, nhưng mà nhiều khi nhiều đêm người ta tới, người ta cũng năn nỉ tôi cảm ơn báo thù dùm cái vụ đó. Tôi không có cái vụ đó, tôi có yêu người ta. Có nhiều người người ta cũng về vậy, ta bị chém qua nó mô không được, cái người ngay mà bị giết về nó độ sơ, nó nhờ mình đi thưa dùm, không có cái gì thưa đó, đi tu đi, quan quan tương báo hạ thờ liễu giải, gặp tới tôi là không có vụ báo thù.
Tới đời tới đó nhưng mà
nhiều khi trong gia đình
không giờ đâu. Được vô ích, cái chuyện được vô ích. Vì con tin cái đang đã vô, người ta nói theo không được vậy. Ma nó không có người. Ma nó không có người. Bây giờ con biết rằng là không có ba con, không có con. Mà có con mà con thấy còn lo, còn lo chuyện này chuyện nọ. Là con có thương ma. Thấy không? Mà con bình tĩnh thì nào là con thương ma nhiều nữa. Vì khi mà ba chết, ba muốn con được bình an và tiến hóa nhịp nhạc. Không muốn con động loạn vì ba. Thấy không? Mình cũng vậy, không muốn cha mình làm những điều đó. Bởi vì khi người ta chết rồi, người ta đi qua một cõi khác và người ta tiến hóa bằng một cõi nhanh hơn. Mình làm sao biết được. Mình đi gọi hồn. Gọi thì nó lên trong ý con nghĩ chuyện những lúc ba con còn sống nói gì đó gì thì cái bà gọi hồn nó chưa hỏi là con đã nói hết rồi. Bà nghe bà nói lại cái gì đó. À, mà con ma cũng vậy. Nó nói y hệt như người trong gia đình là tại người gia đình cho nó biết. À. Rồi lên rồi nó kêu con rồi này cái nọ. Thì con cứ kêu gọi con thử bà gọi hồn rất dễ. Con nói tên con đó. Mới bị đụng xe góc đường là mới gọi hồn nói gì vậy, nói chuyện nó cũng gọi như vậy, nó cũng xin tên rồi vậy, nhưng mà không phải. Thì mình thấy sự thật đó thì giả. Thế không? Tôi tên gì? Em tôi tên gì? Nó lấy tên của mình, mới bị đụng về đường, chết rồi. Bây giờ gọi nó về, rồi nó nói chết quan cách nào. Mà té này về nó cũng xin tên đó, mà trật. Thử cái biết liền rồi. Tại không dám thử. Khi mình vô mình muốn đặt tiền vô những người đó thì mình muốn bảo vệ cho người đó nói đúng. Sao? Mà mình không có thử coi thử cái máy này phải là không. Cái máy này tinh vi lắm mà. Đó. Cái hồn này về tinh vi lắm. Thì mình phải thử cái sự tinh vi nó đúng không? Thì mình nói tên mình. Em tôi đó mới bị đụng xe chết ngoài đường kêu nó về. Thử cái biết đi. Thì nếu mà đúng thì nó không phải, nó ngồi đây nè. Thấy không? Thì lúc đó mình biết sự thật. Nó ngồi đây nè. Mình biết sự thật. Phải cái gì cũng phải thử, không có thử đâu được. Như tu vô vi phải thử. Thử là thử có, không nên thử người khác. Con thực hành này ghi cho nọ rồi con thấy cái óc có ổn định không? Tâm con nhẹ, cái trí con... Con trí con mở không? Con thử con chứ con đi thử người khác con càng nặng nữa. Còn họ chuyện của họ, họ láo, họ gạt họ. Còn chuyện của mình lo, chuyện của mình thôi. Thật với lòng mình thôi.
Con bị buồn, cái tánh con dễ hờn. Chồng con nói nặng một chút là hờn mát, cái đó có làm buồn với gia căn mình nữa, buồn với cha mẹ mình. Bây giờ mình khi buồn mình làm pháp luân chứ mình làm thét cái nó hết, nó mở thông ra thì cửu quyền thất tổ cũng vui, thấy không? Con chỉ có cái đó thôi, cái đó bậy, rồi con sửa cái tánh nóng đó lại hết vui, thấy không? Cái đường nó chạy sao, nhưng mà khi cái người biết á, họ tìm ra cái đường đó, họ đào cái đất đó, họ đốt cho nó hết. Cho nên trước khi cất nhà phải đổ mớ rơm đi, mua đám đất là đổ mớ rơm trong cái phạm vi mình định cất nhà, phòng ở rồi này kia cái nọ đó, thì mình đổ mớ rơm mình chế vào mình đốt là cái đám đất nó sẽ tốt, không bao giờ có bị ma. Còn cái nhà nào mà bị ma rồi đó, cũng như nhà anh kia bị ngủ nó vậy đó, bây giờ dỡ cái nóc đi, để mớ rơm đốt lên thì nó đi theo rơm, nó theo khói nó đi ra.
Nhà Mỹ
thì dọn nó vậy đó. Nhà xưa của mình ở Việt Nam nó vậy đó. Đốt rồi nó theo cái khói nó đi ra hết. Hả? Phải dỡ nóc. Đốt mạnh nó thăng lên rồi nó giật đi, giật đi luôn. Không được. Đốt lửa đó. Ma quỷ thì chỉ sợ lửa thôi. Cho nên cái bàn thờ mà thờ cái hình cha mẹ rồi này kia cái nọ đó thì phải lấy ăn con quấn chiếc đũa quấn chiếc đũa với bông gòn chấm ăn con vô đốt thì hơ cái hình một tầng hơ một lần là con ma nó không ẩn ở đó được.
Chơi theo hồi kia hồi nhỏ đó, còn ở miền quê cũng thấy cái trường hợp mà ma giấu cái khám phá ra, người ta lao người ta đi kiếm ra, cái ta dẫn chó mực chó đó. Chó con thì dẫn đi kéo chó con kiếm ra thì cái người bị ma ấy là có miệng nó chét đầy không rồi nó không được
cái đó là bị bịt cái đít á.
Dạ.
Nó bị bịt cái lỗ đít thì nó cứ thấy là ở đó là ở cái villa chứ không phải ở gốc cây. Rồi là ăn nhát yến, ăn sâm, ăn đồ ngon lắm mà ăn toàn bắt khét bùng đồ tầm bậy tầm bạ.
Cha ông kể là theo nó là cái bà ông nói kể là nhỏ con nó nhớ kiếm con không nhớ gì nói gì, nhưng mà lúc đi kiếm thì kéo cho con.
Ông nói nó bịt đít cái này, ông cứ lẩn quẩn ở trong cái chỗ cây đó. Mà ông thấy ăn uống sung sướng lắm, mà người nhà tới kiếm hỏi ông làm gì cứ lẩn quẩn đó hoài. Sao mấy đêm về hồi mà ông chưa biết cái gì đó.
Mà ông tỉnh lại ông nói thì thấy người ta đi kiếm mình ngồi đó mà nói không được cái chân.
Không biết.
Cái này mà nói nó ma nó trời lửa lắm, xong mà đốt nhang lại nó đi theo cái đó đi vô mà nó đi.
Nha lửa đó, lửa không có mạnh, nhang đâu có mạnh, mà cái lửa đốt nóng. Phải có cái chân nóng. Hả? Nó hưởng khoái. Nó hưởng khoái chứ nó không có đi theo khoái. Nó hưởng bởi cái nhang nó yếu.
Nhưng mà nếu khói mà đốt ung rồi nó có hưởng được.
Cái gì?
Chứ bây giờ mình đốt nhang,
đốt
có
nhang
nhưng mà
nếu
đốt lửa bằng
rơm mà để nhiều á, nó cháy ù ù ù, nó rút cái nó kéo đi luôn à. Bởi vì nó thấy khói nó mới tới, nó ma là bị lạnh. Nó thấy khói nó tới nó sưởi ấm thì cái quả nó rút luôn, đem đi luôn, ra ngoài.
Nhưng mà khói nào nó cũng tránh được.
Khói nào nó cũng thấy, nó cần ấm. Con ma lạnh lắm, khóc hoài. Mấy người tự tử đó, khóc hoài. Đốt cái gì? Thắp nhang á. Thắp nhang mình cúng ông Táo, tưởng đó ông Táo là quan trọng. Ông Táo là quan trọng trong gia đình. Có gì là ông quan Táo, ông phân xử mọi sự việc ở trong gia đình.
Nhưng mà ma nó không có theo.
Không có đâu, mình tưởng đó ông Táo là có dám gì hết. Cúng tao đâu có sao, tao như cúng thổ địa vậy. Như kiến vô vi ở trên ấy, mình làm một ngăn thì thờ cúng trời Phật, một ngăn ở dưới thì là ông thổ thần thổ địa, cũng như là ông Táo vậy, nhà vậy. Cũng để trái cây dưới vậy. Nó có trật tự, nhà nào cũng có trật tự hết á. Tại không biết thôi, có trật tự. Nói tầm bậy mấy ông cũng ghi. Bữa nay mình nói tầm bậy mình chữ ông Táo này kia nọ, mai mốt tự nhiên hai vợ chồng gây lộn cho biết.
Ông Táo tức là thổ địa thần kỳ đó.
Ông Táo là ông coi về cái phân phối thực phẩm cho gia đình, mà có ăn cũng nhờ ông Táo á.
Thổ địa thần kỳ là cái
thổ địa thần kỳ là ở trên cái núi. Ta giữ, ta cai quản cái núi đó. Còn ta buôn bán, ta thờ thần tài.
Còn cái ông nào coi ví dụ như một khu vực nào đó trong một số như gọi là thổ địa đó.
Ừ, thổ địa thần kỳ đó.
Như cảnh sát ở thế gian.
Ờ. Sơn thần thổ địa cũng có nữa, trên núi cũng sơn thần thổ địa cũng có.
Thưa thầy, cũng đã không ba cũng già với đại tăng luôn.
Người ta cúng thường, người ta ở mấy người Tàu thì thường thường mỗi ngày người ta mỗi cúng. Đặc biệt ơn bữa nay có buổi cơm ăn cũng nhờ ông Tàu. Tâm người ta tưởng là cũng được rồi. Người ta bây giờ người ta ở mấy nhà mới này kêu thắp nhang khói vàng đi, người ta để một dĩa trái cây trên frigidaire, tưởng ông Tàu cũng được rồi. Vậy đó. Có cái tâm mà được. Chứ ổng cũng đòi hỏi cái gì đâu, chỉ giúp thôi.
Thưa thầy, cái núi Bà Đen ở Tây Ninh, trên đó thì nếu mình đi lên mình thấy họ đốt nhang theo đường đi lên tới trên núi là cái mùi nhang không tốt như vậy thì ma tới gấp luôn.
Không, ở đó có thần ngự hết rồi. Tụi nó cũng phải đi theo trật tự chứ không có làm bậy được. Đó nhiều người đến là có trật tự rồi. Có thần ngự, có lính gác vào đàng hoàng vô quánh bể đầu thì đâu có vợ.
Cho nên mỗi người tu là cũng như là thám, khai thác cái bộ óc mở ra đó. Không có nghĩ lại nơi cái vật chất mà trở về cái xác suốt chính đã và đang có. Cái tu này nó đi tới lưu tâm chứ không có đi về ngoài. Như tu ở đây mà còn may tính, còn cúng lại này kia cái nọ đó, như là cái tiền mượn cho mình thôi. Còn còn mỗi đêm các bạn sơ hờ, các bạn thắp nhang lên đây không? Và các bạn làm pháp luân thường chuyển và cả tiếp thu cái sáng suốt từ ở bên trên đem khai thác cái bàn thờ của mình đang kinh minh Phật ở đây nó dơ dây và đem cái phần khí điện bên trên xuống